Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Năm ngày 2 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình các cường quốc can dự vào Biển Đông tới đâu. Tiếp đến phóng sự nữ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa phá vỡ định kiến. Tiếp theo là phóng sự nhạc sĩ Vũ Thành An và những bài không tên. Mời quý vị cùng theo dõi.
Mặc dù các cường quốc trên thế giới đều ý thức những nguy cơ đến từ sức mạnh của Trung Quốc trên Biển Đông và đều có những lợi ích chiến lược đối với vùng biển này, sự can dự của họ cùng với Mỹ để thách thức Trung Quốc có những hạn chế nhất định. Các nhà nghiên cứu đến từ các cường quốc này cho biết tại một hội nghị về Biển Đông mới đây ở Washington của Mỹ. Trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do mà Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hồi đầu tháng 6, Mỹ nhấn mạnh đến sự hợp tác của bốn cường quốc trong khu vực là Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, còn gọi là Bộ Tứ, và kêu gọi sự can dự mạnh mẽ hơn từ các nước châu Âu, nhất là Anh và Pháp, để đảm bảo cấu trúc an ninh trong khu vực trước mối đe dọa từ Trung Quốc. Tại Hội nghị Biển Đông hàng năm lần thứ 9 hôm 24 tháng 7 năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS đã mời học giả đại diện các nước Nhật, Ấn, Úc và Đức đại diện cho khối Âu Châu để trình bày về cam kết của các cường quốc này đối với an ninh trên Biển Đông. Nhật Bản là nước rất dễ bị tổn thương trước những diễn biến tiêu cực trên Biển Đông, ông Toshihiro Nakayama hội thảo. Nhật Bản phụ thuộc hoàn toàn vào giao thương. Hơn 90% giao thương của Nhật Bản lệ thuộc vào vận chuyển bằng đường biển, ông giải thích. Do đó, vùng Biển Đông đặc biệt là huyết mạch hàng hải hết sức quan trọng đối với Nhật. Nếu con đường hàng hải đó bị chặn hoặc một quốc gia đơn lẻ nào đó làm chủ vùng biển đó, thì Nhật sẽ rơi vào tình thế dễ bị tổn thương. Do đó, ông cho biết ý đồ của Trung Quốc muốn biến Biển Đông thành vùng biển của riêng họ là quan ngại lớn của Nhật. Cho đến nay, mặc dù Tokyo không tham gia vào các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải FUNOP trên Biển Đông do Mỹ khởi xướng do những tranh cãi và công khai ủng hộ các chiến dịch FUNOP của Mỹ, ông Nakayama nói. Hồi năm ngoái, Nhật Bản đã công khai nói rằng họ đã tiến hành tập trận tàu ngầm ở Biển Đông và họ đã tập trận như thế hơn 15 năm nay. Ông cho biết và nói việc Nhật công khai việc tập trận là diễn biến quan trọng. Tuy nhiên, ông cho biết ở Nhật hiện đang có cảm nhận rằng thế cân bằng chiến lược ở Biển Đông đang nghiêng về hướng có lợi cho Trung Quốc và lo lắng về cam kết của Mỹ đối với khu vực dưới thời Tổng thống Donald Trump với phương châm nước Mỹ trên hết. Chúng tôi nhìn thấy tham vọng của Trung Quốc để thay thế Mỹ hay gạt Mỹ ra rìa trong vai trò lãnh đạo ở châu Á-Thái Bình Dương, ông nói. Mặc dù không ai nói về sự thoái lui hoàn toàn của Mỹ khỏi khu vực, nhưng nếu có những dấu hiệu mờ nhạt về việc này thì nó sẽ gây tác động tiêu cực cho khu vực, ông nói thêm. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ về sự thoái lui của Mỹ sẽ tạo ra thay đổi lớn trong cán cân quyền lực, ông giải thích. Ông Nakayama nói trước giờ ông đã trao đổi với rất nhiều quan chức ở khu vực Đông Nam Á và vấn đề Biển Đông không bao giờ là về quyết tâm của Mỹ mà là về kiểm soát các vấn đề. Nhưng giờ đây cảm nhận của các nước trong khu vực hay ít nhất là ở Nhật đã có sự thay đổi lớn, ông nói. Chúng ta có chính quyền Trump, do đó có cảm giác chung là sự bất định về vai trò của Mỹ ở châu Á. Tổng thống Trump đã không đến dự các hội nghị thượng đỉnh của khu vực ở Singapore và Papua New Guinea hồi cuối năm ngoái, mà cử phó tổng thống Mike Pence đi thay, trong khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có sự xuất hiện nổi bật. Ông cho rằng Tổng thống Trump nên quan tâm đến cảm nhận của khu vực về cam kết của Mỹ, về sự hiện diện lâu dài của Mỹ ở khu vực. Đó là điều quan trọng hơn các chiến dịch FUNOP hay triển khai vũ khí gì, nhất là trong bối cảnh Biển Đông. Giáo sư Toshihiro Nakayama nói rằng mặc dù ở Nhật mọi người đều lo về Trung Quốc, nhưng họ không muốn đối đầu trong quan hệ với Bắc Kinh. Hơn nữa, Nhật là nước rất ngại rủi ro trong việc đảm nhận các vai trò an ninh, nhưng ông cho rằng điều này đang thay đổi đáng kể.
Đối với các nước châu Âu, vấn đề Biển Đông không quan hệ lắm đối với lợi ích sát sườn của họ trừ một vài nước như Anh, Pháp. Nhưng các hành xử ngày càng quả quyết nói chung của Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực đã khiến châu Âu quan ngại. Bà Sarah Kirchberger đến từ Viện Chính sách An ninh thuộc Đại học Kiel, Đức cho biết. Mãi cho đến gần đây, Biển Đông còn là một chủ đề ít người châu Âu biết đến hay quan tâm bởi vì nó xa xôi và không có liên hệ gì đối với họ, mặc dù nhiều nước châu Âu dựa vào xuất khẩu qua hải lộ đó, bà giải thích. Bà cho biết trong vòng 2 năm qua, châu Âu đã có những sự thay đổi đáng kể trong thái độ đối với Trung Quốc, mà tất cả đều xuất phát từ cách hành xử ngày càng chuyên chế và quả quyết của Bắc Kinh. Bà chỉ ra cách chính quyền Bắc Kinh đang kiểm soát và định hướng dư luận bên ngoài theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc và tìm cách bóp nghẹt những tiếng nói chỉ trích hay những cuộc thảo luận về những tội ác trước đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù cộng đồng doanh nghiệp vẫn nhìn thấy nhiều cơ hội trong việc hợp tác với Trung Quốc, cộng đồng an ninh đã cảnh giác nhiều hơn, bà nói. Một số người từng chủ trương thỏa hiệp với Trung Quốc đã thật sự thay đổi quan điểm. Ngoài ra, chiến lược Made in China 2025 mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra nhằm vươn lên dẫn đầu thế giới trong những ngành công nghệ chủ chốt khiến Berlin đặc biệt quan ngại vì nó thách thức sự thịnh vượng của nước Đức. Nếu nhìn vào tin tức, trao đổi với các chuyên gia hay thậm chí với cộng đồng doanh nghiệp, sẽ thấy mối quan ngại này, ngay cả Hiệp hội các ngành kỹ nghệ Đức cũng đã ra cảnh báo các doanh nghiệp đừng có quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, bà nói thêm. Bà cho biết châu Âu nhìn vào Trung Quốc với nhiều mối quan hệ trong bối cảnh cuộc cạnh tranh quyền lực của nước này với Mỹ. Thứ nhất là quan ngại về cán cân quân sự ngày càng thay đổi giữa Mỹ và Trung Quốc. Thứ hai là Bắc Kinh ngày càng quả quyết trên một loạt phương diện từ quân sự cho tới kinh tế và ngoại giao, và cách hành xử này đã ảnh hưởng trực tiếp đến châu Âu. Thứ ba là những dấu hiệu của mối quan hệ chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc với Nga mà EU xem là mối đe dọa an ninh chính. Vị đại diện đến từ nước Đức này so sánh cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông và eo biển Đài Loan với hành động hung hăng của Nga ở Ukraine. Bà Kirchberger dẫn ra các dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng Trung Quốc đang xây dựng một hệ thống quân sự chống ngầm mang tính kết nối dưới Biển Đông với các thiết bị giám sát mọi động tĩnh và phân tích những dữ liệu thu thập được từ hệ thống phao nổi và vệ tinh trên Biển Đông. Nếu Trung Quốc có thể kiểm soát được hoạt động tàu ngầm của các nước khác, bà nói, thì điều này sẽ thay đổi cán cân quân sự ở Biển Đông. Với tư cách là đồng minh với Mỹ trong khối NATO, các nước châu Âu trước hết phải đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của mình để người Mỹ có thể rảnh tay triển khai ở khu vực Thái Bình Dương, bà nói. Bên cạnh đó, một số nước châu Âu cũng có hành động dương cao ngọn cờ luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Tôi nghĩ Pháp là quốc gia ở vị trí tốt nhất ở châu Âu để tham gia tích cực vào các chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải, gọi tắt là FONOT, mà họ đã tham gia lâu nay, bà Kirchberger cho biết. Họ là quốc gia Thái Bình Dương và họ có sự hiện diện quân sự đáng kể ở Thái Bình Dương. Họ có nhiều kinh nghiệm và họ có năng lực hải quân rất tốt. Do đó, nếu có chiến dịch đa phương nào của châu Âu diễn ra thì, theo quan điểm của tôi, người Pháp sẽ nắm vai trò lãnh đạo bởi vì tàu chiến của họ thường đi qua khu vực này, mà mới đây nhất là chiến hạm Pháp đã băng qua eo biển Đài Loan trong một hành động bị Bắc Kinh lên án gay gắt. Việc Trung Quốc hủy bỏ lời mời Pháp tham dự sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc ngay sau đó cho thấy sự thay đổi trong cách hành xử của Trung Quốc chắc chắn đang ảnh hưởng đến các nước châu Âu. Về phần Đức, bà cho biết Berlin không sẵn sàng chấp nhận rủi ro về quân sự với Trung Quốc. Hành động can đảm nhất mà Berlin có thể làm là dung chấp những người bất đồng chính kiến với chế độ như Ngải Vị Vị hay Lưu Hà, vợ của Lưu Hiểu Ba. Đức không muốn tham gia vào FONOP vì không sẵn sàng, bà nói, và đưa ra lý do là hải quân Đức đã đi xuống sau nhiều thập niên bị bỏ bê, và ở quốc gia có lịch sử gây chiến như Đức thì bất cứ hành động quân sự nào cũng sẽ rất mất lòng dân và gần như là tự sát chính trị. Do đó, chính thức đóng góp tốt nhất của Đức là tham gia vào một nỗ lực đa phương của châu Âu.
Về phía Ấn Độ, một quốc gia nằm trong bộ tứ trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, và Pooja Pat, nghiên cứu sinh tiến sĩ đến từ Đại học Jawaharlal Nehru, nói rằng lập trường của New Delhi đối với Biển Đông là hòa bình, ổn định và an ninh dựa trên luật pháp và chuẩn mực được quốc tế chấp nhận, ủng hộ tự do hàng hải, tự do hàng không và thương mại không bị gián đoạn. Bà Bát chỉ ra rằng Ấn Độ có nhiều lợi ích ở Biển Đông và cũng sẽ là một nạn nhân nếu vùng biển này xảy ra bất ổn. Trước hết là lợi ích năng lượng khi các tập đoàn dầu khí của Ấn Độ trong vòng 10 năm qua đã tham gia thăm dò hai lô trong vùng biển của Việt Nam. Thứ hai là bảo vệ con đường giao thương của Ấn Độ với hơn một nửa kim ngạch ngoại thương của nước này phải thông qua con đường Biển Đông. Thứ ba là Ấn Độ muốn có một cấu trúc an ninh khu vực mang tính hội nhập, mở, tự do và cho phép các nước có lợi ích đều được tham gia. Thứ tư, Ấn Độ muốn cùng các nước trong khu vực xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng và các dự án kết nối với các nước trên nguyên tắc minh bạch và bình đẳng. Trong khuôn khổ chính sách hướng Đông, Ấn Độ trong những năm qua đã tích cực tăng cường sự hiện diện về kinh tế, chính trị và quân sự với các nước xung quanh Biển Đông, đặc biệt là với Việt Nam, nước mà Ấn Độ xem là then chốt trong chiến lược hướng Đông. Chính sách hướng Đông này và lập trường về Biển Đông của Ấn Độ xuất phát từ khuôn khổ mối quan hệ yêu và ghét của Ấn Độ đối với Trung Quốc, bà Pat cho biết. Mặc dù người Ấn Độ tự nhiên không thích các hành động của Trung Quốc vì những lý do lịch sử như chiến tranh và tranh chấp biên giới giữa hai nước, có một số nhân tố mà Ấn Độ phải xem xét. Bà nói về ý định của Ấn Độ sẵn sàng đi xa hơn trong việc thách thức Trung Quốc hay không. Trước hết, năng lực của Ấn Độ hiện nay chưa đến mức có thể tham gia vào cuộc đối đầu với Trung Quốc. Thứ hai, Ấn Độ đang đa dạng hóa các lợi ích do sự quan tâm của Mỹ đến khu vực ngày càng suy giảm, còn Trung Quốc thì hung hăng. Thứ ba là lợi ích của chính Ấn Độ trong giao thương với Trung Quốc. Bà cũng lưu ý lập trường của các nước Đông Nam Á là không muốn có thêm cấu trúc an ninh khu vực mới, kiểu như bộ tứ, mà thay vào đó ASEAN muốn củng cố các cấu trúc an ninh có sẵn để thêm các chức năng mới. Bà khuyên rằng Mỹ không nên xem Ấn Độ hay các nước khác trong khu vực chỉ đơn thuần là đối tác an ninh hay quân sự, mà cần phải chú trọng mối quan hệ đối tác kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng, như Trung Quốc đã làm với các dự án RCEP, đối tác kinh tế toàn diện khu vực và ý tưởng vành đai con đường BRI. Tôi cho rằng các nước trong khu vực cảm thấy rất bất an khi trở thành đồng minh quân sự với Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay khi lên nắm quyền đã từ bỏ Hiệp ước Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP, vốn nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế của Mỹ với các nước trong khu vực trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc.
Cũng giống như các cường quốc bên ngoài khác, Canberra cũng có lợi ích trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông, và đây là ưu tiên trước hết của nước này, bà Beck Streeting, giảng viên về chính trị thuộc Đại học La Trobe ở Úc, cho biết. Chính sách được công bố của Úc trong những năm qua là bày tỏ mối quan ngại lớn đối với các cường quốc đang nổi thách thức luật lệ trên biển, trên không, và xem đó là mối đe dọa đối với ổn định khu vực, yếu tố rất quan trọng góp phần vào sự thịnh vượng và an ninh quốc gia của Úc, bà nói. Cũng giống như Ấn Độ và Nhật Bản, Úc có khối lượng hàng hóa lớn được giao thương qua con đường Biển Đông với gần 2/3. Tuy nhiên, Canberra không lo lắng về việc con đường giao thương này bị gián đoạn vì phần lớn hàng hóa đó đi đến hay đi từ Trung Quốc. Không có khả năng Trung Quốc gây cản trở cho việc giao thương này vì đó cũng là lợi ích của họ, bà Streeting giải thích. Nguy cơ kinh tế thực sự đối với Úc là khả năng Trung Quốc sử dụng các đòn bẩy kinh tế mà họ có như buôn bán các mặt hàng thiết yếu, du lịch hay giáo dục bậc cao để trừng phạt Canberra nếu Úc có lập trường cứng rắn trên Biển Đông. Bà cho rằng quan hệ giao thương với Trung Quốc là rất quan trọng để giúp nền kinh tế Úc mạnh mẽ và duy trì sự thịnh vượng. Tuy nhiên, về lâu dài thì Úc có lợi ích trong việc bảo đảm quyền tự do hàng hải. Tôi cho rằng lợi ích then chốt của Úc nằm ở việc duy trì trật tự thế giới dựa trên luật lệ, bà nói. Vấn đề là liệu sự xói mòn luật lệ về biển trên Biển Đông sẽ đe dọa tính hợp pháp của toàn bộ công ước quốc tế về luật biển hay không? Úc có lợi ích lớn trong việc bảo vệ toàn vẹn của công ước quốc tế về luật biển vì nước này được hưởng vùng đặc quyền kinh tế rộng đến 10 triệu km vuông lớn thứ ba trên thế giới theo quy định của công ước về luật biển quốc tế. Úc dự đoán việc đánh bắt trái phép sẽ ngày càng tăng về quy mô và mức độ phức tạp trong vòng 20 năm tới trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, bởi vì tranh chấp Biển Đông sẽ đẩy các tàu xuống các vùng biển ở phía bắc của Úc, bà cho biết. Cho nên việc Canberra bảo vệ trật tự dựa trên luật pháp, bảo vệ công ước về luật biển quốc tế, không chỉ đơn thuần là bảo vệ cho hiện trạng khu vực dưới sự lãnh đạo của Mỹ, mà còn là bảo vệ những lợi ích cốt lõi của Úc liên quan đến chủ quyền và tài nguyên, bà giải thích. Chính vì vậy, các nhà lãnh đạo Úc đã rất mạnh miệng công khai chỉ trích Trung Quốc không tuân thủ phán quyết hồi năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực được thành lập theo Công ước Luật Biển Quốc tế. Điều này hơi đặc biệt vì các nhà lãnh đạo Úc thường rất do dự trong việc công khai lên án Trung Quốc về những vấn đề như nhân quyền, bà nói. Tuy nhiên, cũng theo bà Streeting, Úc cũng gặp vấn đề trong việc chỉ trích Trung Quốc vì nước này bị Bắc Kinh tố ngược là đạo đức giả vì vi phạm luật pháp quốc tế trong tranh chấp chủ quyền với Đông Timor trên biển Timor. Do lịch sử an ninh vốn gắn chặt Úc với các cường quốc bên ngoài, trước hết là Anh và giờ là Mỹ, bà Streeting cho rằng Úc vẫn là một đồng minh gắn bó với Mỹ và đã có lập trường mạnh mẽ trên các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Bà đưa ra bằng chứng là khác với Ấn Độ, Úc rất sốt sắng với ý tưởng về bộ tứ. Dù vậy, trên một số vấn đề, Canberra vẫn không sẵn sàng gây sức ép lên Bắc Kinh. Bà nhìn nhận rằng có sự khác biệt giữa lời nói và hành động của Úc trên Biển Đông, vì Canberra tuyên bố rất mạnh miệng nhưng trên thực tế họ không có hành động gì mới. Các nhà hoạch định chính sách của Úc cho đến nay vẫn từ chối tham gia FONOP, một phần là vì họ cho rằng điều này sẽ làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Bà cho biết và nói rằng Canberra không sẵn sàng chấp nhận khi đưa tàu chiến vào trong phạm vi 12 hải lý của các hòn đảo mà Trung Quốc chiếm giữ ở Biển Đông. Đối với người dân Úc, họ biết những gì diễn ra ở Biển Đông, nhưng họ không xem đó ảnh hưởng đến lợi ích sát sườn của Úc, vốn được cho là giao thương và thịnh vượng. Bà nói và cho biết nhiều người ở Úc có quan điểm rất tích cực về quan hệ với Trung Quốc.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Nữ hầu về Việt Nam Cộng Hòa phá vỡ định kiến.
Xin lỗi, tôi nghĩ đó là tôi trúng số. Đúng, một người mà mình nối tiếp cái mộng của mình.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng ông Nguyễn Văn Huấn, một cựu sĩ quan hải quân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không thể quên cái cảm giác
khi chúng tôi làm sinh viên sĩ quan hải quân ở trường sĩ quan hải quân Nha Trang. Thì cái trường US Naval Academy là một cái mộng mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể đến được.
Cẩm Vân, áng mây đẹp trong cuộc đời hải hành của ông, đang đi theo hành trình mà cha cô từng dòng ruồi. Sinh ra tại Mỹ, chỉ 2 năm sau ngày ông Huấn đưa cả gia đình thoát khỏi Việt Nam khi Sài Gòn sụp đổ năm 1975. Cẩm Vân giờ đây đã là một sĩ quan chỉ huy của Hải quân Hoa Kỳ.
Cha mẹ tôi rời Việt Nam tới Mỹ năm 1975 với hai bàn tay trắng. Và nước Mỹ đã cho chúng tôi cơ hội có được một cuộc sống mới và thành công. Và tôi nghĩ rằng gia nhập quân ngũ là cách để đền đáp lại đất nước này.
Tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ năm 1999, Cẩm Vân theo học ngành y tại Đại học Stanford, rồi sau đó được bổ nhiệm làm sĩ quan bác sĩ phục vụ trên hàng không mẫu hạm Kitty Hawk. Từ một cô gái Việt Nam mỏng manh và mau nước mắt, môi trường quân ngũ đã rèn rũa, mang đến cho cô cơ hội học tập, biến cô trở thành một nữ chỉ huy tài năng của Hải quân Hoa Kỳ. Hiện cô đang là phó giám đốc khâu chăm sóc chuyên khoa của Trung tâm Y tế Liên bang Captain James A. Lovell tại thành phố Chicago và quản lý hàng ngàn nhân sự.
Tất cả những điều mà Chúa mang lại và Hải quân Hoa Kỳ mang đến cho tôi đã giúp tôi đạt được tới vị trí mà ở đó tôi không chỉ lãnh đạo mà còn giúp các nhân viên dưới quyền yêu thích công việc của mình, cung cấp những dịch vụ y tế an toàn cho bệnh nhân. Điều khiến cho tôi thỏa mãn nhất đó chính là khi mình làm việc không chỉ để cho mình mà còn để giúp đỡ người khác nữa.
Nhưng con đường để Cẩm Vân có được vị trí ngày hôm nay không trải toàn hoa hồng. Bởi tại Mỹ, những định kiến dành cho phụ nữ trong quân ngũ vẫn còn, chứ chưa nói đến một người con gái gốc Việt như Cẩm Vân.
Không dễ để có thể vượt qua được cái định kiến đối với một người phụ nữ gốc Á tham gia quân ngũ. Bởi thường thì ai cũng nghĩ quân đội là chỉ dành cho cánh mày râu. Và tôi phải thắng được định kiến đó, không chỉ trong văn hóa Mỹ, mà còn cả văn hóa Việt Nam.
Khi biết ý định vào quân đội của con gái, mẹ Vân từng phản đối quyết liệt.
Mẹ tôi là một người rất là truyền thống. Bà luôn muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho con mình. Và với bà, gia nhập quân đội không phải là thứ tốt nhất cho tôi.
Thì dĩ nhiên là tôi cũng lo lắng một phần nào, làm cha làm mẹ thì dĩ nhiên mình muốn điều tốt nhất cho con. Nhất là ví dụ nó lập gia đình chẳng hạn, thì hồi xưa nó lập gia đình con gái thì lập gia đình rất khó khi mà mình phải military.
Phản đối là vậy, nhưng khi Cẩm Vân bắt đầu theo học Học viện Hải quân, điều đặn hàng ngày sau khi tan sở, bà Tuyết đều lái xe gần 100 cây số từ nhà tới nơi con học để thăm con, mang đồ ăn và thậm chí đến chỉ để xoa bóp cho cô con gái nhỏ.
Tính Vân rất là nhút nhát và hiền lành, thành ra đi vô cũng rất là khó khăn trong thời gian đầu. Thành ra đi vô trong đó vậy em mà lớn tiếng một cái là cố gì chấm đứng nước mắt.
Và trong những ngày con gái lênh đênh trên biển hay đóng quân tại Nhật Bản xa xôi, cũng chính bà Tuyết lại là người hàng ngày gọi điện động viên con.
Rất là nhớ và cũng tại vì nó cũng không có xa nhà nhiều, thành ra thường thường là tôi cũng gọi là con cứ cần thì gọi mẹ. Thì đêm thì thường thường là 12 giờ đêm mới nó trưa thì nó cũng gọi ý kiến, nó cũng tâm sự. Chính những chỉ huy, những officer nói là cô này không last được một tháng.
Vậy nhưng cho đến nay, Cẩm Vân đã dành hơn 20 năm cuộc đời mình trong quân ngũ. Và chị tin rằng chính cái chất Việt Nam trong huyết quản đã giúp chị đạt được những thành công trong công tác lãnh đạo của mình.
Tôi là một người lãnh đạo rất khác biệt so với các lãnh đạo Hải quân Hoa Kỳ khác. Bởi tôi có một phong cách riêng. Tôi hòa trộn văn hóa Việt-Mỹ lại với nhau, tạo ra một phong cách lãnh đạo độc đáo để mọi người có thể nhận thấy rằng tôi không chỉ là một người Mỹ, mà tôi còn là một phụ nữ Việt. Được đại diện cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ là điều mà tôi cảm thấy vô cùng tự hào.
Lớn lên trong những câu chuyện về đời thủy thủ của người cha, trưởng thành với sự nghiêm khắc, tình thương và những lời khuyên của mẹ, bằng sự nỗ lực tuyệt vời trong học tập và rèn luyện, Cẩm Vân tin rằng cô sẽ còn tiến xa trong cuộc đời binh nghiệp và mong rằng câu chuyện của cá nhân mình sẽ giúp phá vỡ những định kiến vốn lâu nay đè nặng lên vai của những người phụ nữ gốc Việt tại Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Nhạc sĩ Vũ Thành An và những bài không tên.
Nhạc sĩ Vũ Thành An, nổi tiếng về những bài ca không tên trong thập niên 60-70, cùng với những nhạc sĩ trẻ từ đó như Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Ngô Thủy Miên, v.v. Ông sáng tác rất sớm khi còn đang học trung học. Tuy nhiên, một số bài lúc đó chỉ có nhạc điệu, chứ không có lời, như chia sẻ của ông với VOA Việt ngữ.
Những bài không tên, nếu mà nói về những cái nét nhạc của những bài không tên thì đến là rất là sớm. Ví dụ như là bài không tên số 2 hay là bài không tên số 8. Thì cái melody đó tới từ khi mà mình còn đang đi học trung học ở trường Hưng Đạo đó, lớp đệ nhị đó, tức là khoảng là năm 1961. Thế lúc đó thì mình chưa có làm lời được, hay đến năm 1968, ví dụ như là bài không tên số 2 á, thì cái nét nhạc mà mình làm năm 1961 cho đến năm 68 thì mới có cái lời của cái bài không tên số 2. Tức là sau nhiều năm nó mới kết thúc thành ra là một ca khúc.
Trong số những bài ca không tên của ông, có những bài lấy cảm hứng từ những mối tình của chính tác giả.
Bài không tên số 2 liên quan tới một cô, bài không tên số 8 liên quan tới một mối tình khác.
Ông giải thích thêm.
Không phải có nghĩa là mỗi một bài không tên có một mối tình, nhưng mà cũng không phải là chỉ có một mối tình. Có một mối tình đó mình dàn trải ra một số bài khác nhau. Ví dụ như là bài tình khúc thứ nhất với lại bài không tên cuối cùng, đó là cùng một mối tình.
Một điểm đặc biệt đậm chất Vũ Thành An là nhiều tác phẩm của ông không được đặt tên, mà cứ lần lượt được gọi là bài không tên từ số 1 lên tới số hàng trăm. Ông cho biết.
Có hai cái lý do. Mình muốn làm cái gì nó khác lạ cho người ta chú ý. Người ta đặt tên, mình không đặt không tên. Đó là cái kiểu của mình. Đó là cái ý như vậy. Một ý thứ hai nữa là Hùng Sơn ông có cái người yêu của ông có tên là Diễm. Ông có viết ra bài Diễm xưa. Người yêu của mình không muốn cho ai biết tên của người yêu của mình là ai cả. Nếu mà người nào tìm hiểu sâu hay là những người thân thì biết thôi. Chứ còn đại đa số mình cũng không muốn cho họ biết, bởi vì mình cũng muốn giữ cái mối tình nó đẹp. Bây giờ là những người yêu của mình bây giờ cũng già hết cả rồi. Bà cụ nó rồi thôi để cho người ta tưởng tượng tới một người yêu, một người thiếu nữ nào mơ mộng duyên dáng tóc dài thà lá lướt. Để đến thế hệ nào người ta cũng nghĩ tới như vậy thì nó hay hơn.
Tác giả cho hay những bài không tên tuy đến số như vậy nhưng không theo thứ tự thời gian.
Những năm 70-71 thì đã có nhu cầu mà mỗi mà nhạc sĩ in ra một cái tập nhạc 10 bài. Thế là mình mới gom góp lại những bài đã có rồi mình mới đặt số cho nó từ bài số 1. Bài tình khúc thứ nhất không phải loại số 1 nha. Rồi đến số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Rồi đến cái bài số 10 mình cũng đặt số 10 mà mình đặt tên là bài không tên cuối cùng.
Nhạc sĩ Vũ Thành An vẫn tiếp tục sáng tác những bài không tên và cho đến lúc ông trả lời VOA vào đầu tháng 8 năm 2019 thì đã có bài không tên 107. Tuy nhiên theo ông, những bài không tên sau này không nổi tiếng bằng 10 bài không tên đầu tiên.
Theo mình nghĩ đó, không phải là những bài sau này nó không hay bằng số 1. Bây giờ người ta nghe người ta cứ bảo không có được bằng như là những cái bài đầu tiên, nhưng mà thực sự ra những bài đầu tiên nó đã được tô vẽ bởi biết bao nhiêu kỷ niệm và cái sự rộng rãi của nó, cho nên là nó nổi hơn mấy cái bài không tên sau này. Những bài không tên sau này là những cái đứa em mà nó ra sau rồi chả ai để ý tới nó, không ai để ý tới nó thì nó không nổi thôi. Nhưng mà nếu một người nào người ta để ý thì người ta cũng thích những bài không tên về sau này.
Ngoài những bài không tên để ghi dấu những mối tình, nhạc sĩ Vũ Thành An còn có những bài không tên được tạo cảm hứng từ một số vần thơ, chẳng hạn như bài không tên 50.
Tôi nhớ là hồi đi tù về tôi nghe ở đâu đó có một cái câu thơ rất là hay. Em bảo anh đi đi mà sao em không đứng lại đó. Em bảo anh đừng đợi vì sao anh vội về ngay. Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ. Mà sao anh giải thế không nhìn vào mắt em. Cái câu thơ đó tôi rất là thích. Mà tôi không biết tác giả, sure là ai tác giả. Tôi mới cảm hứng từ cái câu... cái thơ đó tôi mới làm bài hôn đến số 50. Tôi thêm cho đoạn lời nữa nó thành cái trọn vẹn. Còn chỉ có mấy câu đó thì nó quá ngắn. Cho nên là tôi làm thêm lời để mà biến thành cái bài đó là bài không tên số 50. Để là cảm hứng từ một cái bài thơ mà tôi đặt tên nó là Vô Danh. Tôi không biết tác giả nó là ai. Nhưng mà cái câu thơ đó là quá hay.
Ông vừa kể vừa ngân nga hát vài câu trong bài hát.
Em bảo anh đi đi, sao anh
không đứng lại. Em bảo anh đừng đợi, sao anh gọi về ngay. Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ. Mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt em. Mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt em. Không nhìn vào mắt sầu, không nhìn vào mắt sâu. Những chuyện buồn qua đi, xin anh không nhắc lại. Em ngu ngơ vụng dại, anh mơ mộng viền vông. Đời sống nghiệt ngã không cho chúng mình ấm mộng. Thì thôi xin gửi xong, đưa tình về cuối sông. Vì thì thôi xin gửi xong, đưa tình về cuối sông. Đưa tình về với mộng, đưa tình vào cõi không.
Nhạc sĩ Vũ Thành An từng là một tù nhân chính trị. Sau ngày 30 tháng 4 1975, ông phải đi học tập cải tạo 10 năm tại miền Bắc, từ 1975 đến 1985. Thời gian này cũng là lúc ông bắt đầu sáng tác một số nhạc phẩm đạo lẫn đời và tập trung thành một tập nhạc có tên là Những bài ca nhân bản, cũng được đánh số thứ tự cùng nhiều bài có tên khác. Ông nói:
nhưng mà mình muốn giữ cái không tên để cho mọi người đều biết là cái đó là tác giả của Vũ Thành An.
Những đứa con tinh thần của ông chuyển từ thể loại trữ tình sang thể loại thánh ca, và ông đã phổ nhạc toàn bộ Thi Thiên, hay còn gọi là Thánh Vịnh theo từ của Công giáo, gồm 150 bài. Sau 20 năm ngưng sáng tác nhạc đời, từ 1995 cho đến 2015, người nhạc sĩ tài hoa đã quay trở lại với nhạc trữ tình. Ông thổ lộ:
có đổi suy nghĩ là bây giờ mình Chúa đã cho mình có cái khả năng để làm đẹp cuộc đời, tại sao mình không có sử dụng cái khả năng đó để mà sáng tác thêm. Cho nên là từ năm 2015 đến giờ thì Vũ Thành An tiếp tục sáng tác. Chính vì thế là cái bài không tên số 50 là bài không tên cuối cùng trước khi mà Vũ Thành An nghỉ sáng tác năm 1995. Thì khi mà sáng tác lại thì là có tiếp tục có những bài không tên, và từ bài không tên số 51 và cho đến nay sau 4 năm thì nó đã được đến 100 bài không tên 107. Vũ Thành An cố gắng sử dụng cái khả năng mà ơn trên đó cho để phục vụ lại Chúa trong những thời gian còn lại. Thành Vũ Thành An sẽ tiếp tục sáng tác. Vũ Thành An tin được rằng sẽ đóng góp thêm cái khả năng để làm đẹp cho đời.
Nhạc sĩ Vũ Thành An cho biết sau này, vì lớn tuổi nên ông không còn yêu đương thống thiết, viết nên những lời yêu đương thống thiết nữa, nên ông dựa vào những bài thơ tìm được trên Internet để sáng tác. Ông nói:
vừa rồi mình đọc trên Internet có một cái câu rất là hay, và từ đó trở đi là mình phổ cái bài đó, gọi là một thời theo gió đuổi mây. Mình thấy hay quá, tự nhiên là cái ý là theo gió đuổi mây, mình theo đuổi tình yêu giống như mà mình đi đuổi theo cơn gió, đuổi theo hãng mây thôi. Rất là hay. Một đời theo gió đuổi mây, khi yêu yêu đến chót đời, dù rằng mây gió tụ tan. Yêu em yêu đến ngút ngàn.
Những ca khúc sau này của Vũ Thành An chưa được xuất bản nhưng được đăng trên Facebook và trang web của tác giả. Nhạc sĩ Vũ Thành An sang Mỹ định cư vào năm 1991, và kể từ năm 1992, ông định cư tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon cho đến nay. Ông hiện đang giữ chức vụ phó tế tại một nhà thờ Công giáo ở Oregon và là người sáng lập cùng điều hành quỹ từ thiện Teresa để cấp lương thực cho người già ở Việt Nam và một số nước khác ở Đông Nam Á, Châu Phi cũng như ở châu Mỹ Latin.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây.
Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.